Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu đề tài Đức Maria là hình ảnh con gái Sion. Hôm nay chúng ta bước sang một đề tài khác, Đức Maria là mẫu gương của những người có lòng tin. Khi đọc các phúc âm, chúng ta thấy rằng trước khi Chúa Giêsu công bố hiến chương tám mối phúc thật, bà Elizabeth đã ca ngợi Đức Maria là người có phúc vì đã tin nơi lời Thiên Chúa. Phúc cho đấng đã tin vào việc thành toàn các lời của Thiên Chúa. Như thế, lòng tin vô điều kiện, không cần chứng cớ, đã là nét đặc thù nhất trong thái độ tinh thần của mẹ Maria, là đấng đã rộng mở tâm trí, toàn con người và cuộc sống mình cho hoạt động của Thiên Chúa, và qua đó đã cho phép chương trình cứu độ hiện thực nơi mẹ, và qua mẹ hiện thực nơi tất cả chúng ta. Một cách chính yếu, Chúa Kitô là hoa trái của lòng tin mâu thuẫn và anh hùng đó, đồng thời cũng là hoa trái của lòng tin như là ơn thánh và là sự chinh phục. Thật ra tin đã không bao giờ là chuyện dễ dàng đối với con người, bởi vì tin luôn luôn bao gồm đòi buộc việc từ bỏ mẫu mực của con người để đón nhận mẫu mực của Thiên Chúa, cao vượt hơn mẫu mực của con người một cách vô cùng tận. Tin có nghĩa là đối chiếu mình với một thực tại không chỉ siêu vượt hơn chúng ta, mà nó còn mời gọi chúng ta trở thành siêu việt, ra khỏi chính mình để bước vào trong chiều kích siêu việt của Thiên Chúa. Tất cả những điều này một phần có thể trở nên dễ dàng khi ý thức về Thiên Chúa bao trùm con người, khi xã hội truyền thống được thấm nhuần bởi các giá trị tôn giáo. Nhưng đối với con người của xã hội kỹ thuật tân tiến ngày nay, tin trở thành điều khó khăn hơn. Với các khám phá không gian và chinh phục đa diện của khoa học kỹ thuật, con người say men chiến thắng thống trị được sự vật và con người tin rằng nó là mẫu mực cuối cùng của mọi sự. Vì thế con người tân tiến ngày nay cho rằng lòng tin là điều vô lý và vô ích. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa sự tục hóa đại đồng ngày nay và thái độ không tin của các thời đại khác. Con người ngày nay nhân danh tiến bộ kỹ thuật khoa học để chối bỏ thế giới tinh thần, để khước từ các giá trị siêu việt. Thế nhưng đằng khác, con người ngày nay lại bị dày vò khổ sở vì nhu cầu tin hơn là trong quá khứ, bởi vì tất cả các hiện thực của tiến bộ ngày càng lột trần cho nó thấy sự nghèo nàn và giòn mỏng mau qua của mình, và để y nguyên không giải quyết được các vấn nạn nền tảng của cuộc sống. Thật ra chính vì sự tiến bộ mà lần đầu tiên trong lịch sử, con người ngày nay có trong tay các dụng cụ có thể dẫn đến chỗ khiến cho nó tự hủy diệt hoàn toàn. Cái hạnh phúc phổ quát dự kiến tạo ra cả một dây xích các nhu cầu giả tạo mà nguồn lợi kinh tế của các nước cũng không có khả năng thỏa mãn nữa. Từ đó nảy sinh ra ý thức bị tước đoạt nơi rất nhiều người trong chúng ta, đặc biệt nơi giới trẻ đã tin vào huyền thoại của một niềm hạnh phúc vô tận và dễ thỏa mãn tất cả mọi ước vọng của con người, kể cả những ước vọng giả tạo nhất, nếu không nói là tầm thường soảng xĩnh nhất. Và tới điểm này thì con người đánh mất đi chính ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống chỉ còn được giản lược vào chiều kích duy nhất của vật chất. Con người không tìm ra lý do biện minh, nếu không phải là trong việc tự tử hay trốn chạy vào trong các thiên đàng giả tạo của ma túy, hoặc trong sự gây hấn, trong bạo lực nhằm lật đổ các cơ cấu xã hội, bị coi là đã gây ra tình trạng thất bại này. Thực tại thê thảm này được bộc lộ ra trong triết lý hiện sinh và các cuộc nổi loạn của người trẻ, đặc biệt trong thập niên 1960. Chỉ khi tái khám phá ra chiều kích tinh thần của cuộc sống, trao ban ý nghĩa mới cho sự vật, con người mới tránh thoát được thực tại thê thảm này mà thôi. Như thế đều xem ra là kẻ thù của đức tin, nghĩa là sự tự mãn của con người tân tiến ngày nay đã trở thành người lớn già dặn, lại quay ra phò lòng tin. Chính vì nhà tù lộng lẫy mà con người đã xây dựng với chính đôi bàn tay của mình, khiến cho nó cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải tự giải phóng khỏi chính mình và siêu vượt lên trên chính mình để tin tưởng trao phó số mệnh của mình cho các bàn tay an ninh vững chãi hơn, và để hiểu chính ý nghĩa các thành quả mà trí thông minh của nó thực hiện được trong cuộc sống. Và đây là nguồn gốc của sự thức tỉnh tôn giáo tại các quốc gia Tây Âu cũng như Đông Âu cho tới thập niên 1990. Điển hình là trường hợp của Ba Lan, cả một dân tộc tìm kiến múc sức mạnh nơi lòng tin để chống lại sự áp bức của chế độ cộng sản vô thần, để cho lòng tin nơi Thiên Chúa và sáng kiến của Thiên Chúa hướng dẫn toàn cuộc sống. Đó đã là kinh nghiệm, gương sống và thái độ tinh thần của Đức Maria. Hơn ai hết, Đức Maria đã đối diện với sự vô lý của lòng tin. Nếu con người ngày nay gặp khó khăn trong việc sống tin tưởng, thì trường hợp của Đức Maria lại càng khó khăn hơn nữa. Vì những gì Thiên Chúa hiện thực nơi mẹ vượt ngoài mọi luật lệ tự nhiên và không thể giải thích được. Đàng khác, chính con người của mẹ, một cách đơn sơ như là phụ nữ, cũng đã là hoa trái của lòng tin. Vì vậy, nơi mẹ, điều mà lòng tin có thể làm nảy sinh ra và lớn lên trong chiều kích nhân bản cũng là sự hiển nhiên. Lòng tin không làm hư nát những gì đơn thuần là nhân bản, nhưng khiến cho nó trở thành lớn lao hơn, xinh đẹp hơn. Chính vì thế mà mọi người phải ước muốn có được lòng tin để trở thành người hơn. Chỉ cần đọc qua Tân Ước, đặc biệt là Phúc Âm Thánh Luca và Phúc Âm Thánh Gioan, chúng ta có thể nhận ra lòng tin hiển nhiên của Đức Maria. Tin mừng thời thơ ấu trong Phúc Âm Thánh Luca tương ứng với các chủ ý thần học hơn là các dữ kiện lịch sử xít sao. Nhưng cũng chính vì vậy mà các trình thuật trong Phúc Âm Thánh Luca quý báu hơn, vì chúng thông truyền cho chúng ta lòng tin của Thánh Sử và của Cộng đoàn Kitô liên quan tới mầu nhiệm của Đức Maria. Theo Thánh Sử Luca, trong biến cố truyền tin, Đức Maria chỉ di chuyển trong môi trường của lòng tin. Những lời đầu tiên của Sứ Thần không phải là lời chào cho bằng sự miêu tả tình trạng cuộc sống của Đức Maria trước Thiên Chúa, và những lời đó khiến cho trinh nữ chìm đắm trong đức tin. Vui mừng lên hỡi Maria, người đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương. Sự bối rối của Đức Maria trước lời chào lạ lùng ấy là sự bối rối của người được mời gọi tự giải thích và tự đọc hiểu chính mình một cách khác với kiểu giải thích và đọc hiểu cho tới lúc đó. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, kiểu nói đầy ân sủng, ke charitomene, phải được hiểu như là đối tượng lòng lành và tình yêu thương của Thiên Chúa. Và sự lựa chọn đó của tình yêu thương không phải chỉ bây giờ mới có, mà đã có từ đời đời. Lòng tin đó sẽ dẫn Đức Maria tới đâu? Đó là điều được trình bày trong các câu tiếp theo. Trong đó Sứ Thần báo cho Đức Maria biết chức làm mẹ Thiên Chúa. Nhưng trong giây phút này đây, Đức Maria được mời gọi hiểu biết chính mình trong chiều kích bản thể mới gây kinh ngạc đến độ khiến cho mẹ bối rối. Chỉ có lòng tin mới khiến cho mẹ chấp nhận mình như lời Sứ Thần nói cho biết mẹ ở trong chương trình của Thiên Chúa. Có thể nói trước khi phát xuất từ Thiên Chúa, mầu nhiệm ấy đã phát xuất từ chính mẹ, trong nghĩa mẹ được ở trong một tình trạng mới mẻ trước Thiên Chúa mà không ngờ tới. Nhưng nhất là phần tiếp nối của cuộc đối thoại với Thiên Sứ đã khiến cho mẹ chìm đắm trong mầu nhiệm dày đặc hơn. Chính chức làm mẹ đấng cứu thế, Thiên Chúa mà Sứ Thần loan báo đưa mẹ ra ngoài khả thể bình thường của con người. Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu, người sẽ nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng David tổ tiên người, và người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại người sẽ vô cùng tận. Tuy đã được biên soạn lại theo nhãn quan thần học của Thánh Sử Luca, trình thuật liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng cho phép chúng ta nhận ra nội dung lời tiên tri ngôn sứ Nathan nói với vua David và lời tiên tri ngôn sứ Isaiah nói với vua Achab với các đặc thái thiên linh. Đó là điều mà Đức Maria khó có thể tưởng tượng và giả thiết nổi vì mẹ tự coi mình là thân phận thấp hèn. Lại càng khó có thể nghĩ tới một điều như thế vì tuy là phận nữ đã đính hôn với Giuse, nhưng vì lý do này hay lý do khác, Đức Maria không nghĩ đến việc sử dụng hôn nhân của mình. Điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam. nếu Thiên Chúa không hướng dẫn mẹ tới các lựa chọn khác và phải minh giải các lựa chọn đó, thì trên bình diện nhân loại, chức làm mẹ ấy không thể xảy ra được. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con đường không thể được ấy để thực hiện chương trình của người, để chứng minh cho thấy sự thật không có gì là Thiên Chúa không làm được, như lời sứ thần nói sau đó. Và như vậy, đức tin là thái độ duy nhất cho phép Đức Maria sống với mầu nhiệm của riêng mình, đó là tự do lựa chọn sống đồng trinh. Nhưng vì ý muốn và quyền năng của Đấng Tối Cao, mẹ sẽ trở thành người sinh ra sự sống. Và đây là việc diệu kỳ lớn lao hơn điều đã xảy ra cho bà Elizabeth, dù cao niên nhưng có con theo luật tự nhiên của đời hôn nhân, và đã cho Gioan Tẩy Giả chào đời.